Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong Siêu Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galile, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilen, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Khi mà chúng ta cầu nguyện cho người khác thì anh chị em mình thấy thế nào? Ví dụ khi mà chị cầu nguyện cho tôi, anh cầu nguyện cho tôi hoặc là chúng ta cầu nguyện cho nhau thì anh chị em thấy tâm lòng, tâm hồn mình thế nào? À, khi cầu nguyện cho người khác mình thấy tâm hồn mình thế nào?
Rất là thoải mái.
Khi chị nguyện cho người khác thì thế nào?
Dạ, thì mình cảm thấy khi mình cầu nguyện cho mình cũng ước mong làm sao Chúa cũng nhầm lời để cho Chúa làm cho người khác. Mình cảm thấy mình rất là vui khi mình cầu nguyện cho người khác.
Ở đây Phaolô cũng nói như vậy. Trong bài đọc thứ hai, trích thư gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy. Lý do là vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Thưa anh chị em, việc rao giảng tin mừng không phải là chuyện của người này người kia, nhưng mà là bổn phận của mỗi một người tín hữu. Mỗi một người tin vào Đức Giêsu Kitô, cho nên chúng ta góp phần vào việc loan báo tin mừng. Mà ngay từ thời Phaolô, những tín hữu, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, những người nghe Phaolô rao giảng rồi họ quay trở lại, họ được ơn cứu độ, thì họ cũng tiếp tục làm cái công việc ấy. Cho nên Phaolô nói rằng tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em, vì từ buổi đầu cho đến nay anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Mỗi một người chúng ta thấy được rằng việc rao giảng tin mừng là một trách nhiệm, là một bổn phận, và đồng thời là một ân huệ nữa. Cho nên là khi mà mình đón nhận cái ân huệ của Chúa trao ban như vậy, thì chúng ta thấy được rằng là mình không quản ngại vất vả, khó nhọc để làm cái công việc ấy. Và khi mà cùng nhau góp phần để loan báo tin mừng, thì ta thấy được rằng là mình làm cho nước Chúa được trị đến. Giống như kinh lạy cha mình vẫn đọc hàng ngày ấy, chúng con nguyện, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện, danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Mình vẫn cầu nguyện cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Và trong cái lời cầu nguyện ấy, chúng ta xin cho có nhiều người góp phần vào việc loan báo tin mừng, để cho danh cha được cả sáng, để cho nước cha được trị đến. Mấy hôm nay tôi cứ gặp hết cái tin nhắn này đến email nọ, là cứ lo là sắp đến ngày tận thế. ở bên Việt Nam cũng gọi qua, rồi ở các nơi khác cũng hỏi tới thưa cha, có phải ngày 21 tháng 12 là ngày tận thế hay không? Tôi bảo ngày 21 tháng 12, cảm ơn anh chị em nhớ đến tôi lại chọc. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày kỷ niệm mà tôi lãnh tác vụ linh mục được 21 năm. Tôi chỉ nhớ được cái ngày đó, còn tôi chả có thấy, chẳng biết mà cũng chẳng bao giờ tin rằng cái ngày đó là ngày tận thế. Vì ngày tận thế là ngày mà không ai biết được. Như là lưới trời chụp xuống mà, như là kẻ bất thình lình mà. Lúc mà ta không ngờ thì con người đến mà. Sao mình biết được? Mà có ai tin chi nào mà báo trước được cái ngày nào đâu. Cho nên anh chị em đừng bao giờ tin vào những tin đồn nhảm nhí như vậy. Nhớ, công việc của chúng ta là loan báo tin mừng, chứ đừng loan báo tin dữ. Đừng loan báo những tin làm cho người ta nghe phải hoang mang, mà những cái tin đó hoàn toàn vô căn cứ. Ta thấy không? Hoàn toàn là vô căn cứ. Nghe ông tin ông này nói, ông thầy bói kia đoán, ông thầy bùa kia bảo, rồi cứ vậy mà hoang mang. Có những đứa nó bảo thưa cha gì con không học hành gì được nữa, vì đứa bạn con nó bảo thôi học làm gì nữa, tận thế rồi. Có người đang làm ăn bảo bây giờ con chẳng làm ăn gì được cả, vì người ta cứ bảo thôi buôn bán làm gì nữa, tận thế rồi. Thì ta thấy rõ ràng là Phaolô nói rằng tôi vui mừng mỗi khi cầu nguyện cho anh em, vì anh em đã góp phần vào việc loan báo tin mừng từ khởi đầu cho đến ngày hôm nay. Vậy mà công việc của chúng ta là đi loan báo tin mừng, như là Gioan được Chúa mời gọi ra đi để loan báo tin mừng, để loan báo cho mọi người đấng cứu thế sắp xuất hiện, để dọn đường cho đấng cứu thế đến, để cho người ta chuẩn bị tâm hồn sám hối để lãnh nhận ơn cứu độ. Và hết mọi người phàm sẽ được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhớ, đó là hết mọi người phàm sẽ được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Câu kết của bài tin mừng hôm nay, Chủ nhật thứ hai mở vọng, làm cho chúng ta phấn khởi vui tươi, phấn khởi hân hoan, vì rằng là cuối cùng thì hết mọi người phàm sẽ thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cuối cùng thì nước Thiên Chúa sẽ trị đến. Cuối cùng thì một trời mới đất mới xuất hiện. Và cuối cùng thì hết mọi người phàm sẽ được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngày Chúa Quang Lâm phải là ngày như vậy. Phải là ngày mà mọi người thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngày mà mọi người hân hoan phấn khởi vì một trời mới đất mới xuất hiện. Tại làm cái công việc ấy đi thưa anh chị em. Làm cái công việc loan báo tin mừng đi. Làm công việc là giúp cho người ta mở lòng ra để mà đón Chúa đi. Làm cái công việc mà giúp cho những người nào chưa thấy ơn cứu độ của Chúa thì họ được nghe loan báo tin mừng đi. Chị làm công việc của chị, anh làm công việc của anh, bạn làm công việc của bạn. Mỗi người có một cách khác nhau. Người thì làm công việc là in sách báo để gửi tặng mọi người. Người thì làm công việc là sao chép những CD, những bài giảng để mà phân phát cho mọi người. Người thì làm công việc đó là đi làm việc bác ái để giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Để qua hành động bác ái của mình, họ nhận ra rằng một Thiên Chúa yêu thương họ qua hành động bác ái yêu thương của mình. Đấy, chúng ta làm cái công việc đó. Làm công việc loan báo tin mừng như vậy. Thì Đức Giêsu giáng thế làm người bao nhiêu năm nay rồi, tin mừng đã được loan báo bao nhiêu năm nay rồi, mà sao người ta, nhiều người nhiều nơi vẫn chưa được nhận biết, là vì chúng ta chưa sống được như điều mà các tín hữu thời sơ khai Phaolô nói rằng ngay từ buổi đầu anh em đã cộng tác để loan báo tin mừng từ khởi thủy cho đến nay. Tôi tin chắc rằng đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Anh em nghe rõ không? Phaolô tin chắc chắn rằng đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế. Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện cái công việc tốt lành nơi mỗi một người chúng ta. Công việc tốt lành đó là gì? Là loan báo tin mừng. Cho nên khi mà tôi đi loan báo tin mừng, đó là Thiên Chúa sai tôi đi và Thiên Chúa thực hiện cái việc tốt lành ấy nơi tôi. Đó là việc của Chúa, đó là việc Chúa làm, nhưng mà cần sự cộng tác của tôi. Nhớ, đó là công việc của Chúa, chứ không phải công việc của mình. Cho nên, đã là công việc của Chúa rồi, thì ta phải làm với tâm tình phó thác. Khó là khó ở chỗ đó. Công việc của mình, thì mình cứ đem hết tâm trí ra mình làm, rồi mình mong muốn phải đạt cho bằng được. Nếu mà không được, thì mình buồn, mình lo, mình chán, mình thất vọng, rồi mình kêu ca, mình trách móc, đúng không? Còn nếu đó là công việc của Chúa rồi, thì ta ra đi loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng với một tâm tình hoàn toàn là tin tưởng và phó thác. Vì lạy Chúa, con được Chúa sai đi làm công việc của Chúa. Thế thì làm công việc của Chúa, Chúa chỉ cần con với làm với tất cả lòng thành của con. Con làm với tất cả những gì Chúa ban cho con. Rồi kết quả như thế nào, sự việc xảy ra như thế nào, con hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chứ còn không phải là con mong ước là phải đạt cho bằng được những cái điều mà con đang dự định. Mà không được như vậy thì con chán nản, không được như vậy thì con thất vọng, không được như vậy thì con ngã lòng. Vì ta biết được rằng là ngay cả việc kinh doanh buôn bán, bà cũng gặp những người cạnh tranh, đúng không? Đúng không? Chị làm nail có gặp cạnh tranh không? Chị bán giò có gặp cạnh tranh không? Anh làm nghề gì? Hả? Kỹ sư có gặp cạnh tranh không? Cũng cạnh tranh vậy, đâu cũng cạnh tranh vậy. Thì huống hồ là chúng ta làm công việc loan báo tin mừng, vậy thì ai cạnh tranh với ta? Ai mà muốn cản trở công việc ấy? Ma quỷ. Một đàng thì ma quỷ muốn giành giật con người ta, muốn nắm lấy con người ta vào vòng kiềm tỏa của chúng ở trong hỏa ngục đời đời. Một đàng thì ta lại là người đi loan báo tin mừng cứu độ, để hết mọi người phàm sẽ xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Có nghĩa là mình giành giật nó, giành giật ma quỷ, những con người mà đang thuộc về nó, đúng không? Những người con đang ngồi ở trong bóng tối của tử thần ấy, bóng tối của sự chết về mặt tâm linh ấy. Thì bây giờ chúng ta làm công việc là loan báo tin mừng, là mình giành giật lại, phải không? Và khi mình giành giật lại như vậy, ma quỷ nó có chịu thua không? Không, nó sẽ tìm mọi cách để mà nó quấy phá, nó cản trở, nó phá phách, nó tìm mọi cách để cho chúng ta chán nản, ngã lòng, bỏ cái công việc loan báo tin mừng. Và ma quỷ nó cũng khôn lắm, nó lại cứ xúi chúng ta là làm cái công việc của Chúa như thử là công việc của mình, như thử là đi tìm vinh danh cho mình. Nó còn tinh vi ở cái chỗ đó nữa, là có nhiều khi mình nghĩ là mình loan báo tin mừng, nhưng mà thực sự ra là mình đang đi tìm vinh danh của mình. Mình đang đi làm cái công việc mà theo ý của mình. Bằng chứng là khi mà ta gặp khó khăn, khi mà ta gặp trở ngại, nếu mà ta bắt đầu ta thất vọng, chán nản, rồi ta bắt đầu ta gây cấn nhau, ta chia rẽ nhau, rồi ta gièm pha nhau, rồi ta tố cáo nhau, lúc đó ta đang làm cho công việc của ma quỷ mất rồi, đâu còn là công việc của Chúa nữa. Anh chị em để ý thấy không? Cho nên là ma quỷ nó tinh vi vô cùng, nó sẽ tìm mọi cách để nó ngăn cản cái công việc của Thiên Chúa. Mà công việc của Thiên Chúa được thực hiện nơi với con người yếu đuối mỏng giòn của chúng ta. Chúa bảo là con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Phải sai các con đi như là bầy chiên vào giữa sói rừng. Các con phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Vừa phải giữ sự đơn sơ hồn nhiên mà lại có sự khôn ngoan ấy. Cho nên là ta thấy rõ ràng đó không phải là công việc của ta, mà là công việc của Chúa. Đó không phải là sức của ta, mà là sức của Chúa. Ta chỉ là người lạy Chúa, con là dụng cụ trong tay Chúa. Dụng cụ nhỏ bé, thấp hèn trong tay Chúa. Chúa muốn dùng con như thế nào thì dùng. Và Phao-lô nói rằng tôi tin chắc chắn rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện những công việc tốt lành nơi anh em thì sẽ đưa công việc ấy đến chỗ hoàn thành. Lúc nào hoàn thành? Lúc nào hoàn thành? Ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm, đó là ngày tận thế, sẽ được công việc ấy đến chỗ hoàn thành trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Vậy thì công việc đã hoàn thành chưa?
Chưa.
Nên nó chưa hoàn thành thì nó còn dang dở, đúng không? Thì nó còn dang dở. Hả?
Hết đời này qua đời khác không chứ?
Hết đời của anh qua đời con cháu của anh thì có. mình không biết được. Mình chỉ biết là lạy Chúa, con làm cái công việc mà Chúa trao phó cho con, như là Gioan làm cái công việc là đi loan báo cho mọi người hãy sửa đường để đón Chúa. Làm công việc đó thôi. Còn người ta có chịu sửa hay không, người ta có quay về hay không, đó là trách nhiệm bổn phận của người ta. Chứ không phải là mình cứ phải nắm cổ mau quay trở lại hay không, quay trở lại hay không, quay trở lại không. Không. Chúa cho người ta được cái sự tự do để mà lựa chọn. Lựa chọn. Thấy mình đi lạc đường thì quay trở về. Thấy mình đi sai đường mà cứ đi hoài chắc chắn là tiêu, đúng không? Hôm rồi chúng tôi đi mà thấy là đi lộn lạc đường là phải dừng lại. Rồi gọi điện thoại cho anh, hỏi coi anh check lại coi trên bản đồ coi có đúng hay không. Rồi anh nói đi lại đi bao nhiêu đó, đi lại con đường này. Thì chúng tôi nghe theo sự hướng dẫn của anh, chúng tôi mới về được đến nhà. Không đi đến sáng chưa về được đến nhà. Thế thì nếu mà cứ ngoan cố cứ đi vào cái con đường sai đó thì chắc chắn là chả bao giờ tới đích được. Còn nếu mình nhận ra rằng mình sai rồi, wow, quay trở lại. Thế thì công việc đi loan báo tin mừng là mời gọi con người ta đón nhận ơn cứu độ, để hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và mình tin rằng đấy là công việc của Chúa thì follow sắc tin rằng Đấng đã thực hiện công việc tốt lành nơi anh em thì sẽ đưa công việc ấy đến chỗ hoàn thành trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Ai đưa công việc ấy đến chỗ hoàn thành? Chúa đưa. Đấng đã thực bắt đầu cái công việc tốt lành ấy nơi anh em thì sẽ đưa công việc ấy đến chỗ hoàn thành, nhưng mà trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Cho nên từ giờ cho đến ngày đó cứ kiên nhẫn vững tâm đợi chờ. Mùa vọng là mùa đó đó. Mùa vọng là mình đợi chờ Đức Giêsu Kitô đến trong vinh quang của Ngài. Mùa vọng là mùa mà mình dốc hết sức của mình ra để mình làm cái công việc mà Chúa trao phó cho mình, trong niềm hân hoan, trong niềm hy vọng, trong sự đợi chờ mùa gặt mới đến. Đợi chờ ngày Chúa Giêsu quang lâm và Đấng đã bắt đầu thực hiện công việc tốt lành ấy thì sẽ đưa công việc ấy đến chỗ hoàn thành. Thấy sướng không? Đọc xong lời đó mình thấy mới được bình an. Và lúc đó ta mới là người đi loan báo tin mừng cho người khác. Không có làm cho người ta hoang mang, không có làm cho người ta hoảng sợ, không có làm cho người ta bỏ cả công ăn việc làm, bỏ cả việc học hành, cứ nhắm mắt rồi đó đi mua ít nến, mua ít mì, xong người nhắm mắt chờ ba ngày ba tối, ba ngày ba đêm. Nhảm nhí không chịu được mà bây giờ bao nhiêu người cứ phải hỏi suốt về cái chuyện đó là thế nào, thưa anh chị em. Nắm vững vào lời Chúa, vào giáo lý của Chúa, vào giáo lý của công giáo của mình. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em với tình thương của Đức Giêsu Kitô. Có Thiên Chúa làm chứng, Phaolô cũng phải lấy Chúa ra làm chứng và nói rằng tôi yêu mến anh em với tất cả tình thương của Chúa Giêsu, và điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào. Điều tôi khẩn khoản này xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào. Đó là điều quan trọng. Trong khi chờ đến ngày Đức Giêsu quang lâm, thì điều quan trọng là làm cho lòng mến, tình yêu thương nơi mỗi người càng ngày càng dồi dào hơn, càng phong phú hơn, càng triển nở hơn. Làm sao cho tình yêu thương giữa anh em với nhau, tình yêu thương giữa chúng ta với nhau ngày càng lớn hơn, mạnh hơn, sâu hơn, dồi dào hơn. Đó là cái điều mà Phaolô nói rằng tôi khẩn khoản nài xin. Khi mà khẩn khoản nài xin thì biết rằng dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó lắm. Trong lúc mà ta chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm, giống như mấy đứa bé mà chờ mẹ đi chợ về đó, nó chơi với nhau, nó đánh nhau. Đó, mấy đứa bé mới giành giật nhau phải cho nó vào phòng đó. Chờ mẹ nó về đó. trong khi mà chờ bố mẹ về là nếu mấy đứa bé chơi với nhau được chút là đánh nhau, chứ ít khi mà có đứa nào mà mấy chị em mà chơi từ sáng đến chiều mà không đánh nhau đúng không? Anh mà anh về là anh thấy là thế nào cũng có đứa mách ra mách, ba ơi anh hai quýnh con, má ơi chị hai nhéo con, mách nhau lung tung hết, mà chả bây giờ đứa nào nó nhận tội đứa nào, nó chỉ đổ tội cho đứa khác và nó mách tội người ta đúng không? Thế thì trong lúc mà chờ đợi Chúa đến, lúc mùa vọng mà ta mong đợi Chúa đến, thì điều quan trọng là làm cho lòng mến ngày càng dồi dào hơn lên, làm cho tình yêu thương với nhau càng ngày càng phát triển mạnh hơn lên, càng sâu hơn, rộng hơn, lớn hơn lên. Cái điều đó mới là điều quan trọng, là điều mà Phaolô thấy rằng khó, cho nên tôi khẩn khoản nài xin anh em. Và ngày hôm nay giáo hội cũng khẩn khoản nài xin mỗi một người tín hữu trong mùa vọng này, làm cho lòng mến của mình cho đến ngày lễ Giáng sinh mình mừng lễ, nó phải lòng mến nó phải phát triển mạnh hơn nữa, để mình xí xóa đi những cái gì là sai, bỏ qua cho nhau những cái gì là lỗi lầm, tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau, thông cảm cho nhau. Điều đó mới là điều quan trọng để mình chuẩn bị tâm hồn mình mừng lễ Giáng sinh, để mình chuẩn bị tâm hồn mình trong ngày mà Chúa đến với ta, trong ngày phán xét riêng của mỗi người, và trong ngày quang lâm, Chúa quang lâm, ngày tận thế, ngày cánh chung của toàn thế giới này. Chỉ có một điều duy nhất cần, mà điều mà Phaolô khẩn khoản này xin từ xưa cho đến bây giờ, điều mà Đức Giêsu cũng nói rằng Thầy để lại cho chúng con một điều răn mới của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Trước khi Ngài lìa cõi thế này thì để lại, chỉ chối lại chỉ một điều đó mà thôi. Và Phaolô cũng khẩn khoản này xin chỉ một điều đó mà thôi, là làm cho lòng mến được chuyển nở lên. Ta cứ lo làm cho túi tiền nó được nhiều lên này, đúng không? Ta cứ lo làm cho sắc đẹp của mình nó được đẹp hơn lên. Ta chỉ lo học sao cho nó có nhiều bằng cấp. Ta chỉ lo xây nhà cho nó to lên, mua xe cho nó đẹp lên, cái gì cũng hơn, cái gì cũng lên. Và có mỗi cái là nó cứ nhỏ tóp đi là cái gì? Cái gì nó cứ càng ngày càng tóp đi, càng teo đi, nhiều khi chẳng còn nữa là cái gì? Tình thương mến. Tình thương mến. Trong đạo cũng như ngoài đời, ta tìm không thấy tình thương mến đâu cả. Lòng thương xót trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Ta không biết xót thương nhau. Mà Chúa nói rằng các con hãy xót thương nhau thì sẽ được Chúa xót thương. Mình khẩn khoản này xin lòng thương xót của Chúa mà mình chẳng xót thương nhau. Mình khẩn khoản này xin Chúa đến mà mình chẳng có làm cho Chúa được đến bằng cách là mình tỏ hiện tình yêu thương với nhau. Thì làm sao? Làm sao? Khi Chúa đến mình sẽ trả lời như thế nào thưa anh chị em? Mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Cái điều đó thì lại không lo, mà đi đâu mua nến. Cái đó thì không lo mà lo đi mua mì. Điều đó không lo mà đi đâu mua nước. Tự phải tự hỏi mình coi là vì cái lòng mến của tôi như thế nào, mà nếu mà cái ngày đó mà Chúa đến thì lòng mến của tôi như thế nào đây này. Còn đang hầm hè nhau, còn đang gầm gừ nhau, còn đang so kè nhau, còn đang ganh ghét ganh tị nhau, còn đang mà vu khống nói xấu nhau, bôi nhọ nhau, thì làm sao mà cái ngày Chúa đến mà ta có thể được sự bình an được thương chị em? Lo là lo, làm cho lòng mến được triển nở hơn lên. Vì vậy mà Phaolô là điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Để nhận ra cái gì là tốt hơn. Giữa hai cái tốt, cái gì là tốt hơn phải nhận ra. Giữa của cải vật chất và nước trời phải thấy cái gì là tốt hơn. Giữa sự tha thứ và hận thù phải thấy cái gì là tốt hơn. Giữa cái hy sinh và cái ích kỷ phải thấy cái nào là tốt hơn. Phải nhận ra cái tốt hơn đó mà theo. Nhận ra cái tốt hơn đó mà theo. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Đấy. Trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm, trong khi chúng ta đang sống trong mùa vọng chờ đến ngày lễ Giáng sinh, trong lúc chúng ta chờ đợi cái ngày mà Chúa đến với cuộc đời của mỗi một người chúng ta, thì cái điều quan trọng đó là gì? Tinh tuyền và không làm gì đáng trách. Tinh tuyền và không làm gì đáng trách. Như thế anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính, nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Chúa. Để tôn vinh và ngợi khen Chúa đó là sống một đời công chính. Đó là hoa trái. Khi mà ta làm cho tình yêu thương được triển nở lớn hơn, khi mà ta biết lựa chọn sống cái gì là tốt hơn, khi mà ta sống tinh tuyền không gì đáng trách trước mặt Chúa, thì lúc đó là ta đang sinh hoa trái đấy thưa anh chị em. Là ta đang sinh hoa trái. Và khi ta sinh hoa trái như vậy là ta đang tôn vinh Thiên Chúa đấy. Ta tôn vinh Thiên Chúa bằng một cái cuộc sống tinh tuyền không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Nhớ, không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Còn trước mặt thế gian, có thể là ta bị kết án, có không? Ai đã bị kết án là gian ác? Ai đã bị kết án là điên khùng? Ai đã bị kết án là nhiều bàn tay của ma quỷ mà làm việc đó? Ai đã bị? Ai đã bị kết án điều đó? Chúa Giêsu. Cho nên trước mặt người đời, Chúa Giêsu là kẻ bị chê trách. Người kẻ chê và người trách. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông có ngọn ông xuống khỏi thập giá đi. Trên cái thập giá mà còn bị chê trách mà. Người thân của Chúa Giêsu nói rằng ông này bị không bình thường rồi, tìm cách bắt Chúa Giêsu đưa về mà. Rồi người ta còn đưa Chúa Giêsu lên núi mà để làm cái gì? Xô xuống vực thẳm cơ mà. Cho nên đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình phải là người không bị chê trách trước mặt người đời. Không. Và Phaolô nói rằng tinh tuyền không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Còn trước mặt thế gian, trước mặt người đời, thôi, người ta muốn trách, người ta muốn chê, người ta muốn kết án, người ta muốn sỉ nhục, người ta muốn làm gì đó là việc của họ. Còn cái điều quan trọng là tôi đây, trước mặt Thiên Chúa, tôi có làm gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa hay không? Không có quan trọng rằng tôi có làm hài lòng anh, làm hài chị ấy, lòng hài lòng chị ấy không. Nhưng mà điều quan trọng là tôi có làm hài lòng Thiên Chúa hay không. Không quan trọng là tôi vâng lời anh hay vâng lời chị, mà trước tiên là tôi xét lại lòng tôi có vâng lời Thiên Chúa hay là vâng lời người đời. Thấy phải cái gì là tốt hơn? Phải thấy Chúa là số một, là duy nhất. Cho nên tinh tuyền nghĩa là không gì đáng trách trước mặt Chúa. Rất là nhiều vị tử đạo trước mặt người đời là đáng chê trách và bị kết án, đúng không ạ? Bị người ta kết án là thế nọ là thế kia, có khi bị kết án là đồ phản quốc, có khi bị kết án là đồ tà đạo, đồ thế kia. Có phải là bị chê trách trước mặt người đời không? Nhưng mà có gì chê trách trước mặt Thiên Chúa không? Không. Cho nên cái điều quan trọng tôi thấy trong cuộc sống của mình, có nhiều lúc người này chê, kẻ này trách, người này thì phê bình, người này thì nói thế này, kẻ nói thế nọ. Nếu mà mình để cho những cái mũi tên nó bắn vào mình, chịu không nổi thưa anh chị em. Thực sự là chịu không nổi. Nhưng mà mặc lấy cái áo giáp của Thiên Chúa, lạy Chúa, miễn là con không làm gì đáng trách trước mặt Chúa, miễn là lương tâm con trước mặt Chúa, Chúa không trách cứ con điều gì. Miễn là trước mặt Thiên Chúa, Chúa nói với con rằng ta hài lòng về con. Như thế là hạnh phúc rồi. Như thế là đủ lắm rồi. Còn thế gian chê trách, khen tặng, hoan hô, đả đảo, đó là chuyện của thế gian mà. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Nhưng hãy vững tin Thầy đã thắng thế gian. Trong Thầy các con mới được bình an. Cho nên khi mà Gioan Tẩy Giả đi loan báo ơn cứu độ, thì Gioan Tẩy Giả mời gọi con người ta sám hối quay trở về để lãnh nhận ơn cứu độ, là mở lòng ra để chính Đức Giêsu Kitô là ơn cứu độ, chính Đức Giêsu là đấng cứu độ đến mà gánh lấy tất cả tội lỗi cho con người ta. Chính Đức Giêsu Kitô là đấng mà đến làm cái gì thưa anh chị em? Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay thẳng, đường lồi lõm phải san cho bằng. Tự thân chúng ta. Anh chị em thử coi. Mình nói rằng mình dọn đường cho Chúa. Mọi hố sâu phải lấp cho đầy. Hố sâu lấp cho đầy là cái gì? Hố sâu là cái gì? Hố sâu là cái gì để mà phải lấp cho đầy? Hố sâu là cái gì? Hố sâu là cái gì? Nói này là túi tham không đáy. Không phải hố sâu lấp cho đầy ông, rồi hố sâu lấp cho đầy ông lấp đầy là lấy thêm tội lỗi lấp vào cho đầy đó à? Nếu mà nói vậy chết rồi. Nói hố sâu và lấp cho đầy vậy thì hố tôi đang sâu là tội lỗi, phải lấy thêm tội lỗi lấp vào cho đầy. Với con này mới phạm 10 tội phải lấp thêm 20 tội nữa cho đầy vào à? Hố sâu là cái gì? Hố sâu là cái gì? Hố sâu là cái gì? Anh thử, người ta nói rằng sông sâu còn có thể dò, não ai lý thước mà đo lòng người. Vậy thì hố sâu đó là cái gì? Nói con này nó túi tham không đáy. Vậy hố sâu đó là cái gì? Hố sâu đó là cái gì? Cái sự tham lam của con người. Cái hố sâu thâm thẳm, nó sự thâm độc. Cái lòng tham lam mà không có cái gì mà lấp cho nó đầy được hết đó. Không có cái gì lấp cho đầy được. Lòng tham con người có gì lấp đầy được không? Anh chị chúng số 1 tỷ đô la đã hài lòng chưa? Mua thêm biết đâu trúng lần nữa. Phải không? Mở được một cửa hàng đã mãn nguyện chưa? Thấy làm lời làm thêm mấy cái nữa? 3 cái nữa, chua từ cái bà này. Một cái thứ hai đã mệt rồi, thêm 3 cái nữa. Thì ta thấy là cái lòng tham của con người, cái lòng thâm độc của con người nó sâu thâm thẳm, lấy gì mà lấp được. Cho nên nếu mình nói rằng mọi hố sâu phải lấp cho đầy, chẳng có cái gì mà lấp đầy được mình hết. Chỉ có một tấm lòng của Thiên Chúa mới lấp đầy được cái lòng ích kỷ và thâm độc của con người. Anh chị em đồng ý không? Chỉ có tấm lòng của Thiên Chúa thôi. Cho nên khi mà Gia Kêu được Chúa gọi xuống và đưa về nhà đó, thì lúc đó tấm lòng của Thiên Chúa lấp đầy cái tấm lòng tham lam ích kỷ của Gia Kêu và nói rằng nếu tôi làm thiệt hại ai, tôi đền gấp 4 và gia tài của tôi chia 1/2 cho người nghèo. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Có phải tự Gia Kêu có thể làm được chuyện đó không? Không. Khi mà Chúa đến với nhà của Gia Kêu, khi mà Chúa đến trong tấm lòng của Gia Kêu rồi đó, Gia Kêu cảm nghiệm được rằng Chúa thương mình, Chúa tha thứ tội của mình rồi, lúc đó tấm lòng của Gia Kêu mới đầy ắp lòng mến của Thiên Chúa. Lòng của Gia Kêu đầy ắp lòng mến của Thiên Chúa, chứ còn bao nhiêu tiền đổ vào đó như nước đổ gì đó, không phải đổ bao nhiêu là hết bao nhiêu đó, là cái gì đó, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, gió nó vào nhà trống, vô ra, vô là ra. Không bao giờ ai cảm thấy là mãn nguyện, cảm thấy là lạy Chúa, thôi đủ rồi Chúa ban cho người khác đi, có không? Ít thế ai cầu nguyện là thôi Chúa như vậy con đủ rồi, Chúa ban cho người khác đi. Vẫn lạy Chúa thêm tí nữa đã. Khi nào mà rồi mời gọi đi làm việc tông đồ, khi nào con có ổn định công ăn việc làm rồi thì con đi làm việc tông đồ, làm việc bác ái. Mới khi mà đến thấy cô công ăn việc làm sao đứng đi làm được chưa, nhờ thứ cha bìa nó càng ngày càng bận hơn, cửa hàng bìa nó càng nhiều khách hơn, nhiều chi nhánh hơn, nhiều công việc hơn, nhiều khách hơn, đúng không? Cho nên là cháu bây giờ đầy cả. Nhưng mà có những người đùng cái họ bỏ hết, bán tiệm hết và đi theo làm việc tông đồ, nói sao vậy? Con thấy đủ rồi. Con thấy chú ăn con như vậy là đủ lắm rồi. Con chẳng cần gì nữa, về chỉ còn việc là đi loan báo tin mừng, đi làm chứng, làm việc bác ái, đi chia sẻ. Đây, phải để cho Chúa lấp đầy cái hố sâu ấy, rồi cái quanh co phải uốn cho thẳng. Quanh co là cái gì? Cái quanh co là cái gì? Lươn lẹo là cái lòng dạ của con người nó quanh co lắm. Anh chị em kiếm được một người mà trung thực, một người thật thà trên trần gian này dễ hay khó? Khó lắm. Nói vậy mà không phải vậy đâu. Bằng mặt mà không bằng lòng đâu. Thì nó quanh co lắm. Thì chị em nói cái này, nói thế nọ, nói thế kia, nói trước mặt mình thì Jesus Maria, sau lưng quay lại nó xấu liền. Thấy không? Phải nó xấu, nó xấu liền. Đấy, cho nên là cái quanh co phải uốn cho nó thẳng lại. Ai uốn được? Mình uốn được không? Không. Chỉ có chính Chúa đến và Chúa uốn nắn lòng dạ của chúng ta lại mà thôi. Chúa sửa lại những cái gì mà nó chưa ngay chưa thẳng trong lòng của chúng ta mà thôi. Còn sức mình lạy Chúa còn không thể làm được chuyện đó đâu. Rồi mọi đồi cao phải bạt xuống cho bằng. Đồi cao là cái gì?
Tham vọng.
Đồi cao là cái gì?
Tham vọng.
Tham vọng đồi cao là cái gì? Mày nó chảnh lắm mà nha. Nó kênh lắm mà nha. Đồi cao là cái gì? Kênh kiệu là cái cao ngạo của con người đó. Vươn mình lên. Mà thực sự là trong trần gian này chị có muốn thua ai không? Anh có muốn thua ai không? Chẳng ai muốn thua ai cả. Cửa hàng của tôi là phải đông hơn, mặt của tôi là phải đẹp hơn, con của tôi là phải khôn hơn, cháu của tôi là phải ngoan hơn, cái gì cũng phải hơn, cái gì cũng phải hơn người khác. Mà chả thấy ai bảo tôi phải lần hạt nhiều hơn. Có dành lần hạt nhiều hơn không? Chả thấy ai. Tôi phải đi lễ nhiều hơn, có ai nói cái đó không? Tôi phải đi cầu nguyện nhiều hơn, có ai thấy phải dành cái đó không? Thôi bác cầu nguyện, bác cứ cầu nguyện cho cháu ấy nhá, cháu còn đi làm ăn nhá. Thế còn nói như vậy đấy chứ. Bác cầu nguyện giùm đi, cha cầu nguyện giùm con thì con nó bận lắm. Rõ ràng cái đó. Mình cái gì cũng muốn hơn người khác mà. Có cái cần hơn thì lại không hơn. Có cái cần hơn lại không hơn. Là hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người sẽ ban cho sau thì lại không hơn. Tiên vàn, tức là trước tiên. Tin và các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự người ban cho sau thì ta lại không. Cho nên mình mới thấy được là cái cao ngạo đấy, cái tự kiêu tự mãn đấy, mà càng có chức có quyền bao nhiêu thì nó lại càng cao ngạo bấy nhiêu, càng ghê gớm bấy nhiêu. Cho nên cái sự giữ ma quỷ nó len lỏi vào con người, nó thúc đẩy ai cũng muốn là mình phải có chức có quyền, có danh có vọng, đi tu càng muốn có nhiều chức nữa. Không phải là đi tu đã là từ bỏ đâu, chưa chắc đâu. Nếu mà không thực sự mà đi tu là sửa mình, nếu sự tu tức là sửa đó, nếu sự đi tu là đi tìm kiếm Thiên Chúa đó, thì đôi khi ta đi tu đã tìm kiếm mình, tìm kiếm cái danh vọng, tìm kiếm cái chức tước, tìm kiếm cái quyền lực, ghê gớm lắm, chứ không phải vừa. Ở ngoài thế gian cũng vậy, mà trong đạo cũng vậy, ta thấy rằng sự dữ nó len lỏi vào trong con người ta. Cho nên chỉ khi nào mà mình nhận thấy rằng có một đấng vô cùng cao trọng, vô cùng quyền năng, mà đã hạ mình xuống sâu thẳm đến mức độ mà cúi mình xuống để cho Gioan làm phép rửa như là một người tội lỗi vậy, thì ta mới thấy cái sự khiêm tốn sâu thẳm của một Thiên Chúa làm người. Lúc đó thì ta mới có thể bạt cái núi đồi cao ngạo nơi ta, bạt những cái ham muốn danh vọng nơi ta, để ta thấy rằng có Chúa là đủ cho ta rồi. Đúng không? Chúa cúi xuống để Chúa ta nâng ta lên. Chúa cúi xuống để Chúa nâng ta lên. Ta mới thấy được rằng, lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cho nên, mùa vọng là mình mong đợi Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Để Chúa lấp đầy mọi cái ham muốn trong con đi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đến để Chúa uốn nắn lòng dạ quanh co của con đi, trở thành ngay thẳng. Và lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đến để Chúa bạt đi cái cao ngạo trong con, những cái ham muốn bất chính ở trong con đi. Và lạy Chúa Giêsu, xin cho con được thấy rằng có Chúa là đủ cho con rồi. Và khi con cảm nghiệm có Chúa là đủ cho con rồi, thì lúc đó con mới mạnh dạn ra đi mà loan báo làm chứng cho tin mừng. Rằng tôi có Chúa rồi anh chị em ơi. Tôi không còn phải buồn, không còn phải lo, không còn ham muốn gì cả vì có Chúa ở trong tôi rồi. Nào anh chị em hãy đến mà cảm nghiệm điều đó đi. Hãy đến mà xem, hãy nếm thử mà xem Chúa tuyệt hảo biết là chừng nào. Chúa thay đổi cuộc đời của tôi rồi. Chúa thay lòng đổi dạ của tôi rồi anh chị em ơi. Đây là tin mừng tôi muốn loan báo cho anh chị em đây này. Và tôi vui sướng mỗi khi mà cầu nguyện cho anh chị em. Tôi vui sướng mỗi khi mà thấy anh chị em tiếp tục công việc loan báo tin mừng ấy. Tôi vui sướng khi mà thấy anh chị em trở nên tinh tuyền không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Và như thế, những cái quanh co, núi đồi, những cái thung lũng đã được lấp đầy bởi chính lòng mến của Thiên Chúa đổ tràn vào lòng ta. Amen.